Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là. Mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thịt Cốm.
Các bạn có nhớ chúng tôi không? Chúng tôi cũng hơi nhớ nhau một tí bởi vì làm podcast mới nghe được giọng nhau, bình thường toàn chat là chính.
Xin nói trước là hôm nay giọng chúng tôi sẽ hơi trầm đục, đầy đờm.
Mùa đông đã đến ở đất nước Nhật Bản rất là lạnh. Ngoài ra thì ví dụ như Châu thì mỗi tuần đi bán cháo phổi dạy học 9 tiếng mỗi ngày, kể cả thứ bảy. Cốm thì hơi cúm đúng không?
Không, hơi bị viêm họng thôi.
Đổi mùa thì...
đổi mùa hay bị.
Các bạn ở nhà cũng cẩn thận, nghe nói là trời đã trở lạnh. Thế thì
cơ
duyên là do vào ngày 1 tháng 12 mình đã đọc được story của page thông tin chính phủ trên Facebook. Trong đó thì page đấy có share lại bài chắc là mấy tháng trước gì đấy. Thì trong đấy có nói là vận động nữ nam thanh niên không kết hôn muộn, mở ngoặc, khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, đóng ngoặc. Và sau đó nhắc lại là ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm nay các bạn trẻ 1994 lưu ý. Trước khi các bạn bước sang tuổi 30 thì hãy nhanh chóng tìm đối tượng đi. Chính phủ đã press các bạn như vậy đó. Thế thì chúng tôi mới quyết định là ok để gọi là prep talk để chuẩn bị cho các bạn 1994 sắp bước sang tuổi 30 như chúng tôi. Kiểu câu lạc bộ 30 đang ở đây chờ các bạn. Thì quyết định thu tập podcast này.
Theo thông số thống kê cho tới hiện tại thì phần đông khán giả của Nghe Nói Là thì vẫn khá là trẻ, dưới 30.
Thế thì kiểu chuẩn bị rất là vừa nhở, hợp lý không sao.
Kiểu gì các bạn cũng sẽ bước đến tuổi này.
Ok, thế thì chúng ta sẽ xem một số thông tin cơ bản nhỉ.
À
thế thì nhắc đến post của thông tin chính phủ, nhắc về các bạn 1994, mình mới nhớ là theo cách phân loại ở phương Tây thì năm 1994 là năm cuối cùng của Gen Y, tức là Gen Y ấy các bạn, hoặc là Millennials là những bạn sinh từ năm 1980 đến 1994. Nên là Cốm chắc cũng rất quen thuộc những thuật ngữ này nhỉ?
Chắc là chúng ta sẽ quen nhất với Gen Y, với bây giờ là Gen Z ấy. Thì Gen Z là từ năm 95 đến 2012. Sau Gen Z là Gen Alpha từ 2013 đến 2025.
Không biết có hình giả nào là Gen Alpha không, thật là tò mò.
Ừ nhở.
Gen Alpha mới 10 tuổi thôi.
Hơi nguy hiểm. Thôi các cháu đừng nghe nhé.
Kiểu chúng ta phải đặt rating.
Trên bọn mình thì là Gen X, chắc là tầm bố mẹ bọn mình nhỉ.
Ừ.
Từ năm 1965 đến 1979.
Ừ.
Trên đấy nữa là Baby Boomer từ 1946 đến 1964, tức là thế hệ ngay sau chiến tranh thế giới nhỉ?
Ừ, đúng rồi. Trước cái thế hệ Baby Boomer thì là Silent Generation, tức là thế hệ im lặng, là do trải qua hai cuộc chiến rồi cả vấn đề kinh tế thế giới đi xuống. Thì ngay sau đó thì mọi người vực dậy sau chiến tranh rồi phát triển vân vân, thì đẻ nhiều hơn thì gọi là thế hệ
bùng nổ dân số.
Đúng rồi, bùng nổ dân số.
Thế hệ im lặng là từ năm 1925 đến 1945.
Ừ.
Trước đấy nữa là thế hệ chắc là mình chưa nghe mấy ấy.
Thế hệ vĩ đại nhất.
Ừ.
Cái Golden Age ở phương Tây ấy, kiểu lúc mà nở rộ các loại văn hóa các thứ ngay trước chiến tranh thì là giàu có mà, kiểu phương tiện kỹ thuật các thứ nó phát triển.
Thế hệ vàng đấy là từ 1901 đến 1924.
Mình thì nghiên cứu về xã hội học nên mình hơi gọi là có một chút cần phân biệt về thế hệ này ở phương Tây và Việt Nam. Thì mình nghĩ đây là cách phân biệt ở phương Tây, thì họ sẽ sử dụng những cái mốc thời gian sau chiến tranh thế giới hoặc là về suy thoái kinh tế ở nước ngoài. Còn nếu đối chiếu cái này với sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam thì mình nghĩ gần nhất với bọn mình là Gen Y, nên tính là sau đổi mới 1986 cho đến khoảng... chắc là khoảng đến bắt đầu có internet nhỉ, kiểu 1997-1998 gì đấy. Thì nó cũng phù hợp với cái xu thế của thế giới. Ở Việt Nam thì thịnh hành hơn với kiểu là 7x 9x nhỉ.
Cái đấy thật ra dễ hiểu hơn ấy.
Ừ, công nhận. Mà mọi người cũng hay nói là kiểu những cái x như thế thì nó khác hẳn nhau mà cũng dễ nhìn thật.
Đúng.
Thực sự là 9x thì là giống Gen Y nhỉ, so với tính cách mà mọi người chia ở phương Tây. Và Gen Z bây giờ thì đúng là kiểu 10x, là các bạn sinh năm 2000 thì mới giống như thế.
Theo như mình nhớ ấy, thì hồi xưa khi mà thế hệ 9X của bọn mình còn là tâm điểm giống như là Gen Z bây giờ ấy, thì cũng bị chê, bị chửi nhiều, cũng giống như Z giờ chẳng khác gì. Mình thấy nội dung chê vẫn y như vậy thôi mà.
Công nhận.
Nó chỉ thay đổi bối cảnh một chút.
Ngày xưa hay bị chửi là lên mạng chat Yahoo này nọ, bây giờ các bạn Gen Z thì suốt ngày kiểu TikTok vân vân. Thế đặc điểm của bọn mình là gì? Hãy tính đặc điểm của 9X nào.
Cái rõ ràng nhất mình có thể thấy đấy là bọn mình không trải qua chiến tranh. Tức là đời sống vật chất của mình là khá hơn Gen X, chắc chắn là hơn đời bố mẹ mình rồi. Có một sự kiện cũng rất quan trọng, đấy là kỷ nguyên bùng nổ internet và công nghệ nói chung. có thể là các bạn thính giả bây giờ không hình dung được cái thời kỳ mà chúng ta đã từng sống mà không có internet. Các bạn Gen Z là sinh ra trong internet rồi ấy.
Đúng rồi.
Còn bọn mình là đã từng có thời kỳ là không có internet.
Và đã trải qua rất nhiều đời mạng xã hội, từ thô sơ như cái kênh IRC ngày xưa ấy, cái chat mà đặt tên kênh rồi tên nickname mỗi lần vào là một kiểu ấy.
Mình chưa chơi cái đấy.
Sau đấy Yahoo Messenger. À chưa chơi cái đấy à? Ừ ok.
Ừ, cái đầu tiên mình chơi là Yahoo thôi.
Thế thì cô vẫn là lạc hậu hơn với con người thích mày mà máy tính như mình.
Ừ. Cái này thì mình không biết là có áp dụng cho Việt Nam không ấy. Có một cuộc đại suy thoái kinh tế vào khoảng năm 2007 tới 2009.
Cái này thì hơi ảnh hưởng Việt Nam một chút, nhưng mà nếu mà các bạn hỏi anh chị hoặc bố mẹ hoặc cũng có thể trực tiếp trải qua, đấy là một cái thời mà bong bóng bất động sản của Việt Nam bị vỡ thì cũng gần là như thế.
Thì có một cái thông tin này là ở Anh, số liệu vào năm 98 thì trung bình Gen X khoảng 27 tuổi, tức là thời tuổi mình bắt đầu lập gia đình ra ở riêng các kiểu, thì 55% đã có nhà. Nhưng mà đến Gen Y của bọn mình ấy, cùng cái độ tuổi đấy vào năm 2014 thì chỉ có 32% là có nhà thôi. Cái thế hệ của chúng ta là càng về sau càng khó sở hữu bất động sản hơn.
Đúng rồi, mình có đọc một cái nghiên cứu là vào thời Gen X hoặc thậm chí sớm hơn, đi làm, tức là tiền lương khoảng tầm 3 năm là có thể mua được nhà.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ với cùng cái mảnh đất như vậy thì khả năng bạn phải làm 30 đến 35 năm cũng không thể mua được nhà.
Có một cái thông tin mình đọc được, Gen Y có trình độ học vấn cao so với các thế hệ trước. Tức là chúng ta học bằng cấp từ đại học trở lên nhiều hơn.
Ừ.
Nhưng mà tính ra thì tài sản ít nhất so với Gen X và Gen Z mang tiếng là có học nhưng mà nghèo.
Ừ.
Thật là thê thảm. Học nhiều không ra tiền.
Kiểu chúng tôi có tri thức, chúng tôi giàu bằng tri thức các bạn ạ.
Không, tôi muốn giàu.
Có một cái khá là hay ở xã hội Nhật là họ có một cái gần giống tương tự.
Ừ.
Đấy là họ gọi cái thế hệ mà sau, tức là con cái của những người đã trải qua chiến tranh, thế giới thứ hai và sau cái cuộc đổi mới của Nhật Bản ấy, gọi là Yutori, Yutori Seidai, tức là thế hệ Yutori.
Ừ.
Thế thì cái Yutori này có nghĩa là kiểu thừa thãi, rồi kiểu dư giả, kiểu như vậy.
Ừ.
Thì cái thế hệ này là họ hưởng thụ một cái nền giáo dục mà không tập trung nhiều vào thành tích, tại đây đang nói bậc tiểu học nhé. Nhưng không tập trung vào thành tích mà thường sẽ tập trung vào việc phát triển con người, chơi nhiều hơn, các thứ. Nhưng mà nó lại đem đến một cái hậu quả, mình không biết là hậu quả hay hiệu quả nữa. Đấy là vì chơi nhiều quá nên là không ai có trí tiến thủ ấy. Thì về sau báo chí Nhật Bản đã chỉ trích cái này. Cái này thì ban đầu nó xuất phát từ cách gọi là Yutori Kyoiku, tức là nền giáo dục Yutori. Tức là đấy, như mình vừa nói là tiểu học thì không tập trung quá nhiều về mặt học thuật, còn tập trung vào phát triển con người, chơi bời, tự lập. Thế là báo chí đã bắt đầu gọi đây là thế hệ Yutori, là thế hệ mà tôi không có trí tiến thủ, tôi không có áp lực là phải xây dựng đất nước sau chiến tranh. Tôi lại có tất cả mọi thứ vì Nhật Bản là nước phát triển, không cần phải cố gắng, đi làm ở quán ăn tôi cũng đủ sống. Bố mẹ thì đã có đất nước nuôi, viện dưỡng lão, vân vân.
Cái này là mình nhớ hồi xưa cũng có một cái gọi là tranh cãi chỉ trích về sách giáo khoa của mình ấy. Đấy là chúng ta cứ dạy ở Việt Nam rừng vàng biển bạc. Mình nhớ là có một thời gian là có những cái ý kiến mà chê bai cái cách dạy đấy ấy. Sợ các cháu là ỷ là chúng ta nhiều tài nguyên ấy, rồi cứ khai thác bừa bãi rồi này nọ.
Mình thấy đúng là cái đấy thì nên thay đổi.
À thế à?
Rừng vàng biển bạc theo kiểu là nó đẹp và cần phải trân trọng thì ok nhá. Nhưng mà nếu mà nó là nhiều tài nguyên thì nó hơi, nó không có ích ấy.
Tất cả những cái về kinh tế cũng tác động tới những cái thay đổi về xã hội. Cái rõ nhất đấy là độ tuổi kết hôn. Thì có một thông tin ở Trung Quốc nhé, là vào thập niên 80 ấy, thì độ tuổi trung bình kết hôn cho nam là 23 tuổi, còn nữ thì là 22 tuổi. Thế là đến năm 2019, độ tuổi kết hôn trung bình của nam là 27 và nữ là 25.
Nếu mà tính ra trên cả nước thì cũng, mình thấy cũng ok. Ở Việt Nam chắc cũng tầm tầm đấy á.
Ừ. Rồi, đến một số đặc tính của Gen Y, Gen chúng tôi.
Thế thì thử xem những cái đặc điểm này như nào xong có áp dụng cho bọn mình không nhá. Nào, cái đầu tiên đấy chính là chúng ta trân trọng hơn những cái động lực mà có ý nghĩa. Ví dụ nhá, bây giờ mình bảo là động lực của tôi là kiếm rất nhiều tiền thì nghe không có ý nghĩa lắm.
À thế à? Mình thấy có ý nghĩa dã man.
Ví dụ thế, đang bảo ví dụ, ví dụ thế. Thế kiểu nó không phải là cái gì là cao siêu, kiểu thế là đóng góp cho xã hội các thứ. Mình nghĩ là cái động lực chẳng hạn như là cần phải làm bố mẹ tự hào, ví dụ thế. thì nó cũng có thể là một cái động lực nó ý nghĩa hơn. Tức ít nhất là mình có động lực.
Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì các thế hệ trước cũng vậy ấy. Thế hệ bố mẹ mình chẳng hạn là kiểu động lực kiểu khủng khiếp luôn ấy chứ.
Mình chắc là cái thế hệ này thì quan tâm nhiều hơn đến xã hội một chút chăng?
Hiểu. À, tôi làm những nghề nghiệp tốt cho xã hội đúng không?
For the greater good ấy, về cái tốt vĩ đại hơn ấy kiểu thế. Cái thứ hai mình thấy khá là ok này, đấy là mình sẽ không chấp nhận cái địa vị xã hội mà mình có khi sinh ra ấy.
Vượt lên chính mình à?
Mình thấy cái này rất ok. Cái này thì vì mình làm nghiên cứu giáo dục cho nên mình có thể biết được là vì tiếp nhận được giáo dục tốt hơn so với các thế hệ khác mà rất nhiều người có thể thay đổi được cái địa vị xã hội cũng như gọi là giai cấp của mình thông qua giáo dục. Tất nhiên là không phải ai cũng làm được, nhưng mà chúng ta nên nhìn vào phần đông xã hội là nó giúp rất nhiều người. Cái thứ ba thì mình thấy khá là đúng với mình, ít nhất là với mình. Đấy là có được cái kiến thức về công nghệ mà theo kiểu là chúng ta học từ dần dần ý. Ví dụ như các bạn Gen Z hoặc thậm chí là Gen Alpha bây giờ là sinh ra trong Internet. Có cái đấy là đương nhiên. Nhưng bọn mình học từ những công nghệ thấp đến công nghệ cao. Thì cái việc nắm bắt kiến thức về công nghệ của chúng ta mình nghĩ là nó được hệ thống hơn.
Đợt gần đây nhà mình đi một cái bảo tàng khoa học. Chủ yếu là cho thiếu nhi. Và mình đã nhìn thấy một món đồ đã được bày kiểu đồ cổ nhá. Ở trong bảo tàng ấy mình cảm thấy mình già kinh khủng khiếp luôn. Đấy là cái đĩa mềm. Mình nhìn cái đấy mình không có cảm giác là nó xa đến như vậy ấy. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ chắc rất là nhiều bạn không biết cái đĩa mềm là cái gì ấy.
Thành ra là khi mọi người bảo ấn vào biểu tượng save ở trên máy tính ấy, mọi người bảo, ủa cái này kiểu tại sao lại có cái này, ý nghĩa là cái gì ấy. Các bạn phải biết là hồi mình học cấp 3 thì vẫn còn lưu ảnh của manga anime trong đĩa mềm. Các bạn ạ, 1.4 MB, nó không bằng một cái ảnh của các bạn.
Công nhận. Đặc điểm thứ tư là cởi mở và dễ thích nghi về thay đổi. Thì mình nghĩ là đúng. Tại vì cái giai đoạn, đúng là giai đoạn bọn mình thì có rất nhiều thay đổi rất là đột ngột à.
Công nhận. Và cuối cùng thì như đã nói từ đầu, đấy là bọn mình rất thích học.
Cái này thì có vẻ đúng, thế hệ nhiều bằng cấp nhất mà. Chắc phải thích học.
Đam mê học hành, đây gọi là đam mê bằng cấp.
Ok.
Cái này thì mình đồng ý, còn thích học hay không thì mình không biết, nhưng mà đam mê bằng cấp thật.
Cái này mình thấy nó vừa có mặt tốt, vừa có mặt không tốt lắm. Đôi lúc mình thấy người ta chỉ tập trung vào bằng cấp mà người đấy có ấy. Ví dụ như bảo là người đấy là tiến sĩ chẳng hạn, thì người đấy nói gì mình cũng dễ tin ấy. Dù là mình không biết là người ta là tiến sĩ lĩnh vực gì.
Mình sẽ nhắc lại cho các bạn, đấy là lĩnh vực của mình là giáo dục và rộng hơn là quốc tế học. Cho nên các bạn hỏi mình chuyên môn về thú y hoặc là chính trị thì là mình cũng hơi kẹt một tí các bạn ạ. Nhân ra về xã hội trọng bằng cấp thì không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước đều như thế. Chẳng hạn ở Nhật thì nếu mà mang cái mark trường đại học của mình ra thôi thì mọi người thay đổi thái độ 100% luôn.
Nếu mà các bạn không nhớ thì có ở tập về thuê nhà hay gì đấy ấy, bọn mình có nhắc là nếu mà bạn học trường xịn thì bạn thuê nhà cũng dễ hơn.
Thoảng mình cũng phải tận dụng cái mác trường đại học của mình. Tuy không vui lắm nhưng mà nó cũng giúp mình rất là nhiều trong xã hội ấy.
Nói chung là mình không thích là một chuyện, nhưng mà nó có ích thì vẫn phải dùng thôi.
Rầu quá.
Rồi, đến mục chia sẻ cá nhân prep talk cho các bạn.
Nào để các chị nói cho các em.
Rồi, cái đầu tiên cho thấy khác biệt gì khi mà bước vào độ tuổi 30?
Hồi mà mình mới vừa sang tuổi 30 thì mình đã thấy một chuyện mà có thể nhìn thấy được, tức là sức khỏe của mình kém đi trông thấy.
Thế cơ à?
Tức là nó bật công tắc luôn ý. Tức là đến cái lúc mà mình nhận ra là ôi sao dạo này mình yếu thế, thì mình phát hiện là nó bắt đầu từ những lúc mình khoảng đầu 30, từ 31 gì đấy. Ví dụ ngày xưa mình hát karaoke cả đêm chẳng hạn. Sáng hôm sau đi học. Ngày xưa nhá, hồi mà mình còn 2X, hồi đấy là mình vẫn đang đi học. Thì là ngày học trên trường khoảng tầm 5-6 tiếng gì đấy. Mà các bạn biết là học, ví dụ học thạc sĩ tiến sĩ thì cũng nhiều việc ấy. Nó cũng đọc nhiều. Sau đấy đi làm mà mình chọn làm ở quán ăn cho nó đỡ phải nghĩ. Là làm ở quán ăn 6 tiếng. Đến 11 giờ đêm mình mới hết ca, về nhà là 12 giờ. Hoặc là có những hôm mà đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục, tức là chỉ có đứng hoặc đi thôi. Sau đấy thì mình sẽ làm thêm những cái việc mà chạy theo project, tức là mình về nhà khoảng tầm 11 giờ thì mình làm tiếp 1 đến 2 giờ. Mình làm liên tục như thế trong khoảng 3 năm. Không vấn đề gì cả. Ôi trời ơi, kiểu tối cuối tuần vẫn đi quẩy đàng hoàng. Bây giờ tôi yếu, không biết vì ngày xưa tôi đốt sức hay là bởi vì tôi già nữa.
Mình nghĩ là cả hai đấy. Như mình thì khi mà mình bước sang tuổi 30 ấy, thật ra mình không có cảm giác gì khác biệt lắm. Còn cái việc mà mình thấy mệt thì mình cảm giác là từ lúc mình đẻ ra mình đã thấy mệt rồi. Còn là câu quen thuộc nhất mà mẹ mình thường xuyên nói với mình từ hồi mình bé luôn ấy. Tao chả thấy mày làm cái gì mà mày cũng mệt ấy.
Thở cũng mệt.
chả làm cái gì mà cũng mệt ấy. Đấy, nói chung là chắc là tại mình cũng lười lười ấy, lúc nào mình cũng mệt mệt như thế rồi ấy. Thế là mình qua tuổi 30 mình cũng không thấy mình mệt hơn.
Mình chỉ thấy là bây giờ 1 giờ mà chưa đi ngủ là mình đã cay hết cả mắt rồi.
Hồi xưa cái lúc mà đấy còn sinh viên mà lúc mà mình bận bận mình học hai trường rồi mình chạy cả ISEC ấy, thì hồi đấy mình cũng thức đêm nhiều hơn, kiểu có những hôm đến 2-3 giờ sáng ấy. Nhưng mà từ hồi đấy mình đã thấy mình không chịu rồi các bạn. Các bạn đã biết là sau đấy mình đã ra khỏi ISEC vì mình không chịu nổi nhiệt ấy. Tôi đã biết là sức tôi yếu từ xưa rồi.
Các bạn đừng như mình, các bạn hãy giảm tải lên cơ thể. Chúng ta chỉ có một cuộc sống, hãy yêu thương nó.
Nếu mà các bạn gọi là cuộc sống healthy and balanced từ những năm 2X các thứ thì mình nghĩ là vào đầu 30 cũng thấy bình thường thôi mà.
Nhưng mà mình thấy Gen Y với cả Gen, thậm chí Gen Z bây giờ là số đột quỵ ở người trẻ tăng hơn rất là nhiều. Nó không chỉ là vì các bạn chăm làm mà các bạn chăm chơi nữa. Có một cái không biết cũng giống mình không, đấy là khi mà qua tuổi 30 cả mình bắt đầu thấy cơ thể nó khó lành hơn ấy. Kiểu có mụn sao kiểu nó thâm mãi đâu không hết.
Mình từ xưa vẫn thế cho nên là thật sự là mình cũng không thấy khác gì lắm. Tất nhiên là nó cũng có khác, khác đi. Nhưng mà nó không phải kiểu là khiến mình thấy rất là sốc ấy, kiểu tuổi 30 ập tới ấy. Không phải nỗi đấy, có thể là do mình chưa có em bé.
Cũng có thể.
Mình nghĩ cái mốc mà thay đổi rất lớn đối với phụ nữ không phải là qua tuổi 30 mà là khi mà bạn có em bé.
Cho nên là các bạn mà đã qua 30 chưa có em bé, chuẩn bị có em bé lại càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn.
Ừ, đúng rồi.
Ngoài mặt sức khỏe ra thì còn vấn đề gì nữa không?
Đấy thì như Châu nói lúc nãy nhắc tới vụ đột quỵ ấy, thì chắc là về công việc, cách người ta đối diện với công việc. Tức là mình đọc rất nhiều bài báo rồi, như kiểu bảo là thế hệ của mình thì sợ sếp hơn ấy. Cho nên là chịu OT nhiều hơn này các thứ. Nhưng mà Gen Z thì bật sếp nhiều hơn này.
Có mấy cái video như thế nhỉ?
Xong rồi cái gì hay nhảy việc. Nhưng mà mình nhớ là cái hồi 9X các thứ thì nó cũng có những cái bài kiểu như vậy mà.
Đúng rồi, mình thấy 9X cũng hay nhảy việc mà. Tức là kiểu 1-2 năm lấy thưởng Tết xong là nhảy. Ngày xưa bạn bè mình đều thế. Đến tầm tuổi này thì bắt đầu lên manager rồi ấy, thì nó sẽ ít hơn thôi. Chứ còn ngày xưa hồi nhân viên thì nhảy tùm lum mà. Nhưng mình để ý là bọn mình già đi, là nhiều tuổi hơn thì sẽ trân trọng thời gian với gia đình hơn. Mình thấy cảm quan chung là công việc cũng quan trọng, nhưng mà sẽ biết cách điều tiết giữa công việc và gia đình.
Mình nghĩ là không chỉ gia đình mà còn bản thân ấy. Tức là bây giờ mọi người sẽ ưu tiên bản thân hơn. Ví dụ như là thế hệ mình sẽ không thích ăn nhậu lắm, mà dành thời gian đấy để bồi đắp cho bản thân.
Cái này thì đúng là mình có thể nhìn thấy được chỉ mới khoảng tầm không đến 10 năm gần đây nhỉ? Là mọi người bắt đầu có phong trào là chăm sóc bản thân mình tốt hơn, kể vào đời sống tinh thần lẫn sức khỏe. Thì cái này cũng là một cái nhìn rất là tích cực.
Mình cũng thấy là đấy, trong độ 10 năm trở lại đây thì nó nở rộ rất nhiều các thể loại hình thức khóa học theo kiểu trải nghiệm ấy. Ví dụ như là có cái học chép tranh ấy. Thế Châu có thấy là qua tuổi 30 chăm chút hơn cho bản thân không?
Mình bắt đầu biết nói không. Thì mình nghĩ nó là một biểu hiện của sự trưởng thành.
Đúng.
Nhờ thế thì mình cũng đã gọi là chăm cho bản thân hơn về nhiều thứ. Ví dụ như là nói không với công việc, có những việc mình không làm, mình sẽ không làm. Không phải bởi vì mình giàu, mà bởi vì mình cảm thấy một là nó không xứng đáng với công sức mình bỏ ra, hoặc là mình không thích việc đó, hoặc là mình muốn dành thời gian cho những thứ khác. Thì mình bắt đầu biết nói không với công việc, cái đấy là quan trọng nhất với mình. Thứ hai là tôi nói không với rất nhiều người. Đã biết trân trọng những mối quan hệ mà thực sự tích cực.
Mình nghĩ là khi mà các bạn càng lớn, các bạn sẽ càng ít quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình hơn. Tức là cái mức độ nó sẽ giảm dần.
Nhưng mà mình thấy bố mẹ của bọn mình ấy vẫn có kiểu là muốn giữ hòa khí chung nhỉ?
Thôi rồi, cái này người khác thì mình không biết, nhưng mà cá nhân mình thì là như vậy. Tức là càng lớn mình càng ít quan tâm đến người khác nghĩ gì. Rồi các bạn sẽ nhận ra là phần lớn thời gian mọi người nghĩ về bản thân thôi, chứ không nghĩ về người khác đâu. Người ta không nghĩ về bạn đâu, không phải lo.
Cái chuyện mà mình thấy rất là đúng ấy. Cái đơn giản như là ui trời ơi, hôm nay mình có cái mụn to quá ra đường phải làm sao bây giờ ấy. Nhưng mà tất cả mọi người chả ai chú ý cái mụn của bạn hết, thì người ta đang chú ý mụn của mình ấy.
Thì cũng như Châu, một cách nói khác của cái việc là biết nói không ấy, thì mình nghĩ đấy là biết đặt các giới hạn. Mình thẳng thắn, nhưng mà cái cách thẳng thắn như thế nào cho nó có lợi cho mình trước nhất nhé, và cũng có lợi cho người khác. Tức là hồi mình còn trẻ thì mình thấy là
một trong hai thôi đúng không? Thường là như thế.
Với cả là mình rất là thẳng thừng theo kiểu dùng từ gì? Nó hơi hơi phũ ấy. Và mình nghĩ là cái đấy là tôi đang làm việc tốt ấy. Mà mình không nghĩ đến chuyện là cùng một kết quả đấy, mình có thể có những cách làm tốt hơn. Ví dụ mình xin kể cho các bạn một câu chuyện. Hồi mình học đại học, bọn mình sẽ có một cái quỹ lớp đóng khoảng mấy chục nghìn một kỳ ấy, để làm những cái việc giống như là photo tài liệu hoặc là tặng quà cho thầy cô vào ngày lễ. Mới vào chưa được đến nửa kỳ ấy, thì cái bạn lớp trưởng hay là bí thư gì đó, mình chả nhớ nữa, đại khái là một bạn leader của lớp, bạn ý yêu cầu lớp đóng tiền thêm, tức là đóng lại một lần nữa ấy. Thế là tất cả mọi người đều kiểu chưa đến hết nửa kỳ mà đã hết tiền quỹ ấy. Nhưng mà mọi người cũng ngại đối đầu ấy, không vui vẻ gì lắm, nhưng mà kiểu cũng tặc lưỡi đóng ấy. Thế là mình mới bảo là bao giờ có lý do cụ thể thì mình đóng, còn nếu mà không thì mình không đóng. Khi mà có một đứa hơi màu ấy, thì tất cả mọi người mới bảo là ừ thế mình cũng thế. Thì các bạn biết không, sau đấy lộ ra là cái bạn thư hay bạn lớp trưởng gì đấy, bạn đến với cả một nhóm bạn trong lớp mà bạn ấy chơi ấy, đi ăn đi chơi ấy, và tiêu vào tiền quỹ lớp. Và bạn ấy nói là cái này là tổ chức cả lớp, nhưng mà chỉ có chừng đấy bạn đi nha, cho nên là nó vẫn là hoạt động của lớp, nên là các bạn ấy lấy tiền quỹ lớp ra để trả.
Ai đi thì người trả tiền chứ.
Các bạn ấy bảo là do là mời nhưng mọi người không đi. Nghe kể như này thì cảm thấy là mình thẳng thắn rất là, gọi là gì, anh hùng à. Nhưng mà những cái sự kiện như thế nó gây hại cho mình về sau. Mình bị cái bạn đấy ghim này, phải là nó cũng gây khó khăn cho mình ấy. Thế là mình nghĩ là trong những trường hợp như thế, mình sẽ nên có những cách khác. Ví dụ như là mình không vỗ thẳng mặt nó như thế, mình sẽ khiếu nại một cách mềm mại hơn. Về sau mình nhận thấy là ngay cả khi là mình muốn làm người tốt, phải có cách để làm người tốt một cách hiệu quả. Khi mà mình lớn, mình nhận thấy là các bạn không nên tốt một mình, nên có giống như là có một tập hợp những người tốt ấy, cùng làm việc tốt và cùng hỗ trợ lẫn nhau ấy, back up lẫn nhau ấy. Chứ còn nếu mà chỉ một mình nghĩ là nó hơi nguy hiểm. Vẫn muốn làm việc tốt, vẫn muốn đạt được hiệu quả này, nhưng mà bây giờ mình sẽ linh hoạt hơn ấy, mình sẽ tìm những cách khác làm sao mà mình có thể đạt được đến cái mục tiêu việc tốt đấy mà hạn chế những cái ảnh hưởng gì đến mình.
Chung là phải nói và hành động một cách có chiến lược các bạn ạ. Nhân nói chuyện này, ngày trước khoảng tầm chục năm trước đến khoảng tầm vài năm trở lại đây thì mình vẫn cũng khá là aggressive giống cốm. Thường là liên quan đến chuyện góp ý thì mình cũng là người rất là phũ. Nhất là trong môi trường học thuật thì mình nghĩ là học thuật mà, trời ơi, kiểu tôi chỉ đóng góp về bài nghiên cứu của bạn thôi, chứ tôi chẳng có cái gì liên quan đến cá nhân tính cách của bạn hết. Sau này thì mình mới nhận ra là mình có nhiều cách khác để nói, tức là có thể đóng góp cùng một cái đóng góp như thế, vẫn cố gắng xây dựng như thế, nhưng mình có thể nói một cách đỡ tổn thương người khác hơn ấy. Gọi là ái ngữ các bạn ạ, kiểu những ngôn từ yêu thương với người khác.
Khi mà mình lớn, mình nhận ra là những cái góp ý, mặc dù là mình xuất phát là mong muốn góp ý chân thành, có tính xây dựng, nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng nên nói đâu ấy.
Không phải ai cũng cần, không phải lúc nào cũng nên nói.
Đấy là cá nhân mình thấy thế, còn các bạn có suy nghĩ khác thì không vấn đề gì, mình tôn trọng chuyện đấy. Nhưng cá nhân mình ấy, thì mình thấy là nếu người ta hỏi thì mình mới nói, còn nếu không mình cũng chẳng góp ý đâu ấy. Nó hơi phí công của mình. Ví dụ nhá, hồi xưa mình làm biên tập viên ở công ty sách thì mình là người nhận bản thảo gửi tới. Mình tự thấy mình tử tế đó ạ. Mình đọc tất cả các bản thảo và mình luôn có góp ý cho người ta, kể cả mình từ chối nhá. Ví dụ là bạn nên trình bày bản thảo như thế này thì có thể là người ta dễ đọc hơn, hoặc là người ta sẽ dễ tiếp nhận hơn các thứ ấy. Nói thật ra bình thường các nhà xuất bản ấy, người ta sẽ bỏ qua luôn, người ta không trả lời bạn đâu ấy. Tức là chờ lâu rồi không thấy hồi âm thì các bạn tự biết là không được ấy. Trong vòng mấy năm mình làm nhá, trả lời rất nhiều bản thảo ấy, không có một ai cảm ơn mình hết ấy. Sau đấy mình nhận ra là người ta chỉ quan tâm đến chuyện là anh có nhận bản thảo của tôi hay không ấy, anh có in sách của tôi hay không, còn sau đấy tôi không quan tâm ý kiến của anh là gì ấy. Cho nên là về sau ấy, mình có văn mẫu, mình vẫn thấy là mình tử tế nhá, tại vì mình từ chối người ta luôn ấy, để người ta không phải chờ ấy. Nhưng mà mình có văn mẫu, mình copy paste, mình kiểu cảm ơn bạn đã gửi bản thảo, nhưng mà bản thảo, tiếc là bản thảo của bạn chưa phù hợp với tiêu chí của chúng tôi hiện nay ấy, các thứ ấy. Khi mà mình làm nghề nhiều, mình cũng thấy là như thế. Nhiều khi mình cố làm thêm ngoài cái trách nhiệm của mình, mình nghĩ là tốt hơn cho người kia ấy, nhưng mà chưa chắc cái gì mình nghĩ là tốt đã là tốt.
Mình thì thường sẽ chỉ làm như vậy, tức là bây giờ chỉ làm như vậy nếu thấy đối phương là người có chí tiến thủ, tức là kiểu dùng kiểu trong ngoặc kép như vậy, tức là họ muốn phát triển thêm ấy, họ đúng là như cũng nói là họ thực sự muốn hỏi thì mình sẽ sẵn lòng. Thực ra nếu mà các bạn gửi thư xin việc này, hoặc là thậm chí gửi portfolio đến mà được nhận email từ chối nhá, là đối phương rất lịch sự rồi. Thì các bạn có thể thử thêm một cái là có gì góp ý được không, chẳng hạn như thế.
Mình nói thật nhá, kể cả là những cái bạn mà nhắn tin cho mình hỏi cái này cái kia thì mình là người luôn cố gắng trả lời tất cả. Nhưng mình phải nói với các bạn là phải đến chắc phải 70% ấy, là các bạn kiểu xin xong không thèm rep luôn ấy, không thèm cảm ơn một câu ấy.
Tôi đã nhận được câu trả lời, tôi không cần phải giao tiếp với chị nữa.
Nó làm mình cảm thấy là cái người tiếp theo mà mình nhận được tin nhắn ấy, mình có nên trả lời người đấy hay không ấy. Liệu người này sẽ là người tử tế cảm ơn sau khi nhận được câu trả lời hay là xin không rep ấy. Mình thì mình vẫn trả lời nhá.
Nhưng mà rõ ràng khi mình làm mình sẽ thấy cấn đúng không? Tức mình không thấy vui lắm nữa khi làm chuyện đấy.
Đúng rồi, mình hơi căng thẳng một tí. Có nhiều bạn hơi pressing tin nhắn mình nữa cơ. Rồi xong rồi còn kiểu mình trả lời xong rồi còn kiểu cãi nhau tay đôi các thứ này nọ ấy, mệt lắm.
Mình thì gặp nhiều vụ. Thường là khó chịu nhất theo kiểu chịu em hỏi tí.
Không hỏi gì. Những cái tin nhắn kiểu như vậy là mình không trả lời luôn đấy.
Mình không trả lời. Vài năm gần đây mình không trả lời nữa rồi. Ngày xưa, thử ra bây giờ vẫn hơi thế, tức là vẫn ăn cơm nhà bác Thu và hàng tổng. Tức là mình rất thích là giúp đỡ người này người kia. Nhưng mà sau mình thấy là kiểu mọi người không được lịch sự lắm, hoặc là mình bị lợi dụng ấy. Theo kiểu đúng như cốm nói là xin sao không rep ấy. Kiểu mình cảm thấy đúng là bị lợi dụng. Thế mình tưởng cái đấy là kiểu common sense, là cái kiến thức thường thức ấy.
Công nhận ấy.
Lần trước mình đã treo cốm là phải làm một cái FAQ ở trên blog.
Thế CTO nhà mình bảo là em phải làm một con bot ấy.
Đúng rồi.
Kiểu trả lời qua chừng này bước ấy. Tức giống như là đã đọc cái này chưa?
Đúng rồi, kiểu bấm số. Kiểu bấm 749 số để đến được cốm.
Tất cả những chuyện này mình nghĩ nó cũng xuất phát điểm từ việc mình hiểu bản thân hơn. Tức là mình biết bản thân mình hơn rất nhiều. Biết một cách chắc chắn, bớt hoang tưởng bản thân ấy.
À đây, đúng rồi. Thế thì phải, sorry cốm là phải nhảy vào luôn. Nó một ý không mình quên mất. Đấy là mình có đọc ở một chỗ là sau tuổi 30 thì có một thứ không thay đổi đâu. Đấy chính là cảm giác là mình đang giả danh ấy. Cái imposter syndrome ấy nó vẫn sẽ còn ở lại đây. Vẫn còn một chút hoang mang về bản thân, kiểu tôi là ai, đây là đâu, rồi tôi có đang làm việc mình giỏi không, có việc này có phải đánh cho tôi không ấy. Thì nó vẫn sẽ còn tiếp tục. Chứ như mọi người bảo là ui lớn rồi lập gia đình đẻ con rồi sau 30-40 thì sẽ có thể khẳng định bản thân hơn ấy, tin vào bản thân hơn, thì mình nghĩ là nó có. Nhưng mà nó không phải 100%. Các bạn đừng nghĩ là kiểu 30 nó là một cái tuổi mà mình trưởng thành kiểu đột ngột trở thành một con người khác.
Cái mình muốn nói nó, mình nghĩ là không mâu thuẫn về cái đấy. Tức là cái mình biết về bản thân hơn, nó giống như là mình ý thức được về bản thân tốt hơn ấy. Không có nghĩa là mình biết chắc chắn là mình đang làm gì, vì nghĩa là hai cái khác nhau. Có một cái thì mình nghĩ là từ bé mình đã như vậy, đấy là mình yêu ghét khá là rõ ràng. Luôn tìm cách phân tích xem là tại sao mình thích cái này, tại sao mình ghét cái này. Đấy thì mình nghĩ là mình đã master cái việc đấy tốt hơn ở độ tuổi hiện tại. Mình có thể đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn ấy. Cái này mình thấy nó không chỉ áp dụng với những thứ ví dụ như là nhạc nhẽo phim ảnh nhá, mà nó còn cả về con người ấy. Tức là mình có chơi hợp với người này hay không.
Cái này quan trọng mà. Cái này mình đồng ý, có một cái mà chắc phải tầm 2-3 năm nay mình mới gọi là khẳng định được. Tức là nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Đấy là việc chơi với một người, vì sao chơi với họ ấy. Ngày xưa thì mình có một ông anh chơi khá thân, thứ hai anh em hay đi nhậu rồi nói chuyện nhiều. Thế mình biết là ông ấy có một số khá là nhiều việc mình không đồng ý. Tức là về mặt đạo đức thì mình thấy thế là không được. Nhưng mà mình bảo cũng không ảnh hưởng đến mình ý. Tức là kiểu họ vẫn tốt với mình và không gọi là phạm tội kiểu thế. Các bên đều đồng thuận. Nhưng chỉ về mặt đạo đức thì nó sai thôi. Mình thấy rất là sai. Nhưng mà mình vẫn chơi với ông ý tại vì chả ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà về sau mình thấy thì đúng là nếu mà họ có một cái mặt mà mình rất không đồng ý thì phải 99% là mình không nên chơi với họ, mà họ chơi cũng không hợp với mình. Cái mối quan hệ không được về lâu về dài. Thì mình đã quyết định cắt rất nhiều người ra khỏi cuộc đời mình vì vấn đề đấy. Nên nó không phải là một cái rõ ràng ảnh hưởng đến mình đâu, mà là giá trị kiểu nhân sinh quan nó không hợp ấy, tam quan nó không phù hợp nữa thôi.
Tức là với cá nhân mình nhá, mình chơi bạn bè thì mình nghĩ là hầu hết mọi người mình sẽ chỉ hợp với một số mặt của họ thôi.
Cái này đồng ý.
Kiểu thân đến mấy mình cũng sẽ có những cái khía cạnh mà không chia sẻ với nhau ấy. Chắc chắn là họ cũng sẽ có những mặt tốt, mặt không tốt. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ có những cái giống như là kiểu deal breaker ấy. Là nếu mà họ mắc vào cái này, mình nghĩ là mình sẽ không thể chơi với họ được.
Tức là mình đã bắt đầu nhận ra những cái đấy rõ ràng hơn nhỉ.
Với là mình nhận ra một cái nữa là ví dụ có những người mà người ta đối xử không tốt với mình, chưa chắc họ đã không tốt với những người khác. Thế có thể là họ chỉ không tốt với mình thôi ấy. Mình đã va vào cái mặt, cái khía cạnh của họ mà không hợp ấy. Cái chuyện này mình nghĩ là các bạn có thể là cũng sẽ hay gặp. Ví dụ như là một người bạn mà bạn chơi rất là thân, sau này họ lại chơi với cả một cái người mà bạn rất là ghét ấy.
Đúng. Đúng. Tại sao?
Mình nghĩ là có thể là ví dụ bạn mình ấy, họ đã tiếp xúc một số khía cạnh nào đấy của cái người kia, cái mặt tốt nào đấy mà hai người đấy hợp nhau, nhưng mà mình thì không tiếp xúc được cái mặt đấy, thế thôi ấy.
Mình nghĩ là do mình lớn hơn, hoặc cũng thể do mình làm khoa học chẳng hạn, thì mình đã bắt đầu nói về một chuyện cẩn thận hơn ấy. Tức là mình chỉ nói về một khía cạnh của việc đấy. Đây là việc tôi biết, để họ đối xử với tôi như thế này.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chứ mình sẽ không nói là cái người đấy, kiểu mình không khái quát hóa người đấy, vấn đề đấy nữa.
Chia sẻ một cái deal breaker với mình nhá. Đấy là mình rất ghét những người mà, không phải rất ghét người đấy mà là mình ghét cái hành động đấy nhá. Người ta suy diễn bệnh tật của người khác. Không biết là có phải do từ hồi bé mình rất là hay bị người lớn hay nói những cái mình nghĩ là không tốt. Ví dụ như là mình từng đi ăn cỗ, xong rồi có một ông họ hàng xa thì mình không biết người đấy đấy. Thế ông nhìn mặt mình, ông bảo là nhìn mặt mày có vấn đề nhỉ, trông mặt mày cứ đần đần đấy. Ừ, mình không hiểu tại sao lại kiểu có thể nói một đứa trẻ con như thế ấy, để làm gì ấy. Và nó không chỉ là những cái bệnh gọi là bệnh lý về cơ thể nhá, mà cả những cái bệnh về tâm thần ấy.
Tại vì kiểu gọi là mọi người được nâng cao nhận thức nên bây giờ ai cũng sẽ mắc một số bệnh tâm thần, cho nên là đây mà nếu bạn có biểu hiện này thì bạn sẽ mắc bệnh ngày. Ai cũng làm bác sĩ trị liệu hết.
Và mình không biết tại sao mình lại gặp mấy pha như thế rồi ấy. Cũng chẳng phải là người có chuyên môn, không phải là bác sĩ lý gì, kiểu nghĩ ở chắc là nó bị trầm cảm, chắc là nó bị tự kỷ cái thứ này kia ấy, xong rồi đi nói với người khác. Kể cả nhá, trong trường hợp là cái người đấy mắc bệnh đấy thật thì đấy cũng không phải là cái cách tốt. Tức là bạn không nên đi nói những cái đấy ra lung tung với người khác, mà tức là không có consent của họ. Nữa tất cả những cái thứ mà liên quan tới cá nhân ấy phải là để người đấy tự quyết định.
Ừ đúng rồi, mình cũng có một cái gần giống như thế. Nó không phải là suy diễn mà người ta nói bô bô về đời tử của người khác ấy. Có biết bạn nếu bạn ấy vừa chia tay với cả người này sau kiểu bây giờ là gay lét, thành ra là rất là khó tìm người yêu á kiểu ấy. Thế là ủa tôi không cần biết cái thông tin đấy ấy. Mà trong khi đấy là bạn chung ấy, tức là nếu mà là người mà kiểu đến ở đâu mà mình không biết thì mình còn thấy mình đã hơi cấn rồi nhá. Đằng này là kiểu bạn chung mà có thể nói như thế ấy. Kiểu oversharing, chia sẻ quá nhiều.
Mình có một cô em họ mà nhưng mà bọn mình chơi thân từ bé, chơi với bạn thân ấy. Nó bảo là nó có một bộ sưu tập những lời đồn về mình mà nó nghe được. Nó bảo là cái nào cũng điên rồ lắm, phong phú lắm, giống như kiểu nhân vật rất là kỳ dị trong phim Đài Loan 700 tập.
Tuyệt vời, tôi muốn nghe. Kiểu nghe nói là đây, trời ơi đây chính là nghe nói là đấy các bạn ạ.
Cái này nó cũng dẫn tới một cái chuyện là mình nhận thấy là trong độ tuổi 20 mình hơi oversharing ở trên mạng xã hội. Và như một đứa bạn thân của mình nói là mỗi lần mở lòng là một lần đi vào lòng đất ấy.
Thực ra mình cũng khá là sợ các bạn chia sẻ nhiều nhá. Tức là kiểu tôi cũng không cần, tức là chúng ta không đủ thân để mình muốn san sẻ cái nỗi lo của bạn ấy kiểu thế. Tức là giống như hỏi thăm là ôi dạo này khỏe không, thế bắt đầu có 2-3 trang A4 trong cuộc đời ấy, thì hơi sợ một chút. Mình biết là ok mình được có thể được yêu quý, mình cũng rất biết ơn, nhưng mà ở mối quan hệ chúng ta chưa đi đến bước đó.
Nói chung tập này thì mình nghĩ là cũng không phải là có chủ đề cụ thể lắm, mà giống tâm sự mỏng
sau khi đã biến mất rất nhiều tháng.
Lặn hơi lâu. Thật ra là mình rất là muốn làm một tập về vụ Lisa biểu diễn ở cái hộp đêm ấy. Nhưng mà có một người em, tức là em ấy kiểu cũng trong fandom K-pop các thứ ấy, kiểu em ấy đã khuyên mình là chị ơi thôi chị đừng tham, chị đừng nói ấy, chị đồng tình hay phản đối thì chị cũng bị chửi thôi.
Các bạn ạ, chúng tôi rất hèn phải nói thêm rất nhiều lần.
Không, thật ra là kiểu đang nghĩ xem là có đáng để làm không ấy. Bọn mình thì cũng không sợ mức đấy, để bọn mình thật ra âm kênh vớ vẩn chưa chắc đã có fan K-pop nào nghe.
Nói chung là bọn mình làm thì không muốn gây ra tranh cãi, kiểu gây gua và cãi nhau thì cũng không hay lắm.
Và mình nghĩ là một khi đã muốn gây gua thì thường người ta sẽ không nghe hết ý, mà nghe ở một vài câu thì dễ nảy nọ ý.
Đúng rồi.
Chúng tôi đã giữ ở 5 sao trong vòng bao nhiêu lâu nhá. Xong rồi cái đợt mà lên nhiều tập mới ấy thì bị tụt xuống 4.9. Mãi không quay trở lại là 5 sao. Và CTO nhà tôi tính toán bảo là phải cần ít nhất là gần 100 vote 5 sao nữa thì mới có thể quay trở lại được 5 sao. Nhưng mà mặt khác thì mình cảm thấy là khi mình đi mua hàng Amazon ấy, mình nhìn những cái món đồ mà nó 5 sao tuyệt đối thì thấy nó không đáng tin.
Đúng rồi, 4.9 thì 4.8 đấy, có một ít ý kiến trái chiều của những người thực sự để tâm ra để comment đấy.
Thế là mình nghĩ có thể là chúng tôi đã lên đến một level chất lượng cao hơn. Không phải 5 sao nữa mà chúng tôi 4.9.
Kiểu tự hào 4.9.
Tập này lên xong rồi dùng 4.8.
Không, nếu ví dụ là mình cảm thấy nếu mà lượng vote mà tăng gấp 5 lần mà xuống 4.8 thì ok các bạn, là kiểu nhiều người nghe hơn.
Thật ra thì mình thấy là trong vòng 3 tháng mà mình không lên tập nào mới thì cái lượt nghe nó vẫn không tụt quá nhiều đâu nhá. Thậm chí có tập tự nhiên vọt lên.
Bất ngờ nhở. Có 2 phút ở đâu đấy.
Các bạn biết không, mỗi lần mà có một cái tập đó tự nhiên vọt lên ấy, chúng tôi cuống cuồng đi tìm ra, ôi chết, có đứa nào bóc phốt ở đâu. Có phim hay sách gì giới thiệu cho các bạn tập làm người lớn?
Mình nghĩ là có một quyển khá là ok, mình đọc bản tiếng Anh. Là quyển liên quan đến chuyện chữa lành đứa trẻ trong bản thân mình ấy. Healing the Inner Child, Reconciliation của Thích Nhất Hạnh. Các bạn có thể đọc tiếng Việt cũng ok. Thiền sư và em bé 5 tuổi, tập này nói về cách bạn nhìn lại những tổn thương trong quá khứ, tức là trong thời thơ của mình, đã để lại hậu quả đến tận bây giờ.
Có một ý quên mất không nói lúc nãy, đấy là khi vào tuổi 30 tôi thấy bình thường hơn với các thất bại. Lúc nào đấy bọn mình sẽ làm một tập về kiểu late bloomer ấy. Đấy là một chủ đề hay, thôi để hẹn sau nha.
Ok, tập này đến đây là hết. Xin gặp lại các bạn ở một ngày không xa. Không xa đến đâu thì chúng tôi không hứa trước. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.